Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên hai làn sóng. Thứ nhất, làn sóng Sài Gòn Radio Hải Ngoại 106.3 FM vào mỗi thứ sáu từ 6:30 đến 7 giờ chiều, và thứ hai là làn sóng của tổng đài 1480 AM vào mỗi chủ nhật từ 6:30 đến 7 giờ chiều. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người. Quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Phật nhập diệt hôm nay được diễn đọc bởi các xứ ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà, Nhật Bửu Quang, Phương Hồng Quế, Lam Thủy, Mắt Nâu, Toàn Tuệ, Toàn Minh, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái. Đề tài Phật nhập diệt xin được tiếp theo và hết. Phật nhập diệt, với con mắt thế gian thì có sống, có chết. Ai cũng phải chết, nên Đức Phật cũng phải chết như mọi người thường. Đó là vì chúng ta vô minh nên chỉ biết chấp trước mọi vật, mọi sự qua hình tướng. Nếu sâu sắc hơn thì sẽ hiểu rằng chân tâm, Phật tính không tùy thuộc vào sinh tử. Nó siêu việt vũ trụ, vạn vật. Nói rõ hơn là nó siêu việt tất cả mọi hình tướng. Song nó cũng không tách rời mọi hình tướng. Cho nên, khi nói đến Phật nhập diệt, thì chúng ta hiểu rằng Phật đây là Phật tính. Mà đã là Phật tính thì không ảnh hưởng gì tới sinh diệt, cũng không ảnh hưởng gì tới vui buồn, sướng khổ. Bởi vì Phật tính không biến mất khi chết, cũng không tái tạo khi chúng ta được sinh ra, chỉ vì nó không phải là một vật, nó tự ra ngoài, thật giả, có không. Nhưng lại không rời thân, tâm, thế giới, vũ trụ vạn vật này một giây phút nào cả. Do đó, mất thân này lại tự động có ngay thân khác, dù muốn hay không, để tuyệt đối vẹn toàn, hữu chí, hữu thân.
Những ai chấp hữu tướng, chân quý hữu tướng, thì sợ vô tướng vì chấp cái thân này là thật, nên quý trọng nó, muốn sống mãi với nó, và sợ nó chết là bị đi vào cái vô tướng, cho nên rất sợ vô tướng. Còn người có tu hành mà chưa rốt ráo, thì lại trân quý cái vô tướng, rất sợ hữu tướng, chỉ vì không hiểu rõ thật nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh, nên đã coi khinh, coi rẻ cái thân, cũng như nơi chúng ta đang hiện sống, vì chấp nó là giả, là huyền hóa, nên coi thường nó, sợ nó, muốn hoàn toàn vứt nó đi để về nơi vô tướng gọi là thiên đường, là cực lạc mới cho là vĩnh cửu.
Có biết đâu rằng Hữu tướng và vô tướng vốn chẳng khác. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chẳng phải dùng sắc để diệt thành không, giống như nước đang chảy im lìm, bị gió thổi mà thành bọt nước. Nhưng bọt ấy chính là nước rồi, thì chẳng phải dùng bọt ấy để mà diệt thành nước nữa, vì nước và bọt không khác nhau.
Cũng thế, không cần dùng không để diệt sắc như diệt bọt thành nước, vì nước là bọt, bọt là nước rồi. Chẳng phải lìa nước mới có bọt, cho nên không vô tận thì sắc cũng vô tận là vậy. Người thích hữu tướng sợ vô tướng, vì họ chẳng biết hữu tướng tức là vô tướng. Kẻ thích vô tướng sợ hữu tướng, vì họ chẳng biết vô tướng tức là tướng. Thật ra thì vô tướng, hữu tướng đều trong tự tính mình, ngay nơi mình và ngay nơi chúng ta đang hiện sống.
Theo như Bửu Tạng luận thì chúng ta sẽ có những suy tư và tự hỏi. Sau khi Phật nhập diệt thì hiện giờ Phật ở đâu? Phật hiện đang ở chỗ vô tướng hay sao? Những vị đã giác ngộ, những vị đã thâm nhập chân lý giải thoát, các ngài hiện giờ ở đâu sau khi đã chết? Hay là các ngài cũng đang ở chỗ vô tướng?
Thật ra mà nói thì các vị Phật, các vị đã giác ngộ chỉ là thị hiện sống mà chẳng phải có, chết mà chẳng phải không. Các ngài chẳng có vọng tâm lấy bỏ dù trải qua muôn ngàn sinh tử, mà chỉ tùy theo pháp tính tự nhiên chẳng hề nổi ý phân biệt. Ấy là chẳng có ngã, vô ngã. Còn phàm phu chúng ta thì ngược lại, có vọng tưởng là tâm thức si mê nên tự sáng tạo đủ thứ thấy biết, kiến, văn, giác, chi. Có biết đâu rằng tự tính vốn vô danh mà chúng ta gán tên nơi vô danh. Tự tính vốn vô tướng mà chúng ta gán tên nơi vô tướng, cho nên các danh, các tướng ấy đã lỡ bị tạo lập thì vọng tưởng do đó mà sinh, để rồi Phật tính bị chôn vùi, đại đạo bị ẩn mất.
Do những lẽ trên đây, xin mời tất cả chúng ta cùng suy tư, nếu quả thật các vị Phật cũng như các vị đã giác ngộ sau khi chết, các ngài hiện ở nơi vô tướng, tức nơi chân không diệu hữu, không dính dáng gì với thế giới này, thì đi ngược lại với Bửu Tạng luận và những lời dạy của Đại sư Tăng Triệu, cũng như những kinh sau đây do chính Đức Phật và các tổ đã thuyết. Kinh nói, Phật Pháp không rời thế gian Pháp.
Bát Nhã Tâm Kinh, sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vũ trụ vạn vật này toàn là sắc, toàn là không, thì đúng là Phật Pháp không rời thế gian Pháp.
Lăng Nghiêm Kinh, tính là tướng, tướng là tính, vô tướng là hữu tướng là vô tướng. Vậy, vũ trụ vạn vật toàn là hữu tướng và toàn là vô tướng thì đúng là Phật Pháp không rời thế gian Pháp.
Pháp Hoa Kinh, cảnh vốn tự không, đâu cần hoại tướng. Vũ trụ vạn vật này toàn là tướng, nhưng không cần phải hủy hoại nó đi rồi mới thấy là không có tướng, thì lại cũng y như nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh. Vậy, Phật Pháp cũng không rời thế gian Pháp.
Di Ma Cật Kinh, các sắc tự chúng đã là không, chẳng phải chờ sắc diệt rồi mới là không. Tính của các sắc tự không thì ngũ uẩn cũng y như vậy, và các căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, các trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và thế giới vũ trụ vạn vật này cũng y như thế. Vậy thì Phật Pháp có rời thế gian Pháp đâu?
Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy về chân như tính, Phật tính, Pháp giới tính như sau. Nếu đã gọi là tính thì tự nó khởi niệm, nhưng là chân như niệm, không do nhân duyên mà có, tức là không có đối đãi như vọng thức phân biệt của chúng sinh. Tổ nói tiếp, nếu không có cái tính ấy thì tất cả các căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và tất cả các trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều bị hoại ngay lập tức. Cho nên không có chúng sinh thì không có Phật, không có con người thì không có kinh sách, và nếu chẳng có con người thì vạn pháp vốn chẳng tự có được. Do lẽ ấy, Phật Pháp làm sao mà rời được thế gian Pháp? Mọi biện luận mọi chứng minh theo kinh sách là như vậy, để chúng ta tự hiểu, tự rõ biết tất cả mọi chúng sinh, kể cả Phật, cả Tổ, sau khi chết ở đâu.
Di chú, tự tính cùng khắp, siêu việt số lượng thời gian, không gian, chẳng một, chẳng hai, chẳng ba, chẳng thể suy xét, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể phán đoán. Tất cả những danh từ trong bài này, giả, chân, sống, chết, đại, tiểu, hoại, thành, đều là phương tiện, đều là giả danh.
Nhưng ngày Phật nhập diệt, rằm tháng 2 năm Kỷ Sửu, nhằm ngày 11 tháng 3 năm 2009, chúng ta hãy cùng suy tư đi sâu vào đạo Pháp để biết rõ là chết còn hay mất và chết đi về đâu.
Nhập diệt đây vượt hết tử sinh rồi, nhập diệt đây chẳng còn có luân hồi.
Nhập diệt đây về nguồn chân tuyệt đối, nhập diệt đây chân thật không mai thôi.
Nhập diệt đây nhân quả hết thật rồi, nhập diệt đây ta cùng khắp nơi nơi.
Nhập diệt đây ta hiện hữu không rời,
nhập diệt đây ta có mặt trên đời.
Nhập diệt đây vừa hết tức gì rồi, nhập diệt đây chẳng còn có luân hồi. Nhập diệt đây về nguồn chân tuyệt đối, nhập diệt đây chẳng còn sống mãi thôi. Nhập diệt đây nhân quả hết mất rồi, nhập diệt đây ta cùng sống nơi nơi. Nhập diệt đây yeah.
giả vừa nghe ca khúc Phật Nhập Diệt, thơ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, hòa âm Giác An qua giọng ca Hiếu Ngọc, Xuân Chánh và Nhất Túy. Chương trình phát thanh của Thiền Viện Sùng Nghiêm được truyền đi trên hai làn sóng 106.3 FM vào mỗi chiều thứ Sáu từ 6:30 đến 7:00 và trên làn sóng tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ Nhật từ 6:30 đến 7:00. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Thiền Viện Sùng Nghiêm. Để chương trình phát thanh được tiếp tục không bị gián đoạn, xin quý vị có lòng hảo tâm ủng hộ cho chương trình mỗi tháng 2 đồng. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị. Xin liên lạc Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia Street, Garden Grove, Cali 92841, số điện thoại 714-636-0118.
Phật Nhập Diệt. Với con mắt thế gian thì có sống, có chết, ai cũng phải chết, nên Đức Phật cũng phải chết như mọi người thường. Đó là vì chúng ta vô minh nên chỉ biết chấp trước mọi vật, mọi sự qua hình tướng. Nếu sâu sắc hơn thì sẽ hiểu rằng chân tâm, Phật tính không tùy thuộc vào sinh tử. Nó siêu việt vũ trụ, vạn vật. Nói rõ hơn là nó siêu việt tất cả mọi hình tướng, song nó cũng không tách rời mọi hình tướng. Cho nên khi nói đến Phật nhập diệt thì chúng ta hiểu rằng Phật đây là Phật tính, mà đã là Phật tính thì không ảnh hưởng gì tới sinh diệt, cũng không ảnh hưởng gì tới vui buồn, sướng khổ, bởi vì Phật tính không biến mất khi chết, cũng không tái tạo khi chúng ta được sinh ra, chỉ vì nó không phải là một vật. Nó tự ra ngoài thật giả, có không, nhưng lại không rời thân tâm, thế giới, vũ trụ, vạn vật này một giây phút nào cả. Do đó, mất thân này là tự động có ngay thân khác, dù muốn hay không, để tuyệt đối vẹn toàn, hữu trí, hữu thân.
Những ai chấp hữu tướng, chân quý hữu tướng, thì sợ vô tướng, vì chấp cái thân này là thật, nên quý trọng nó, muốn sống mãi với nó, và sợ nó chết là bị đi vào cái vô tướng, cho nên rất sợ vô tướng. Còn người có tu hành mà chưa rốt ráo thì lại chân quý cái vô tướng, rất sợ hữu tướng, chỉ vì không hiểu rõ thật nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh nên đã coi khinh, coi rẻ cái thân, cũng như nơi chúng ta đang hiện sống, vì chấp nó là giả, là huyễn hóa nên coi thường nó, sợ nó, muốn hoàn toàn vứt nó đi để về nơi vô tướng, gọi là thiên đường, là cực lạc mới cho là vĩnh cửu.
Có biết đâu rằng hữu tướng và vô tướng vốn chẳng khác, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, chẳng phải dùng sắc để diệt thành không, giống như nước đang chảy im lìm, bị gió thổi mà thành bọt nước, nhưng bọt ấy chính là nước rồi, thì chẳng phải dùng bọt ấy để mà diệt thành nước nữa, vì nước và bọt không khác nhau. Cũng thế, không cần dùng không để diệt sắc như diệt bọt thành nước, vì nước là bọt, bọt là nước rồi. Chẳng phải lìa nước mới có bọt, cho nên không vô tận thì sắc cũng vô tận là vậy. Người thích hữu tướng, sợ vô tướng vì họ chẳng biết hữu tướng, tức là vô tướng. Kẻ thích vô tướng, sợ hữu tướng vì họ chẳng biết vô tướng, tức là tướng. Thật ra thì vô tướng, hữu tướng đều trong tự tính mình, ngay nơi mình và ngay nơi chúng ta đang hiện sống.
Theo như Bộ Tạng Luận thì chúng ta sẽ có những suy tư và tự hỏi, sau khi Phật nhập diệt thì hiện giờ Phật ở đâu? Phật hiện đang ở chỗ vô tướng hay sao? Những vị đã giác ngộ, những vị đã thâm nhập chân lý giải thoát, các ngài hiện giờ ở đâu sau khi đã chết, hay các ngài cũng đang ở chỗ vô tướng?
Thật ra mà nói thì các vị Phật, các vị đã giác ngộ, chỉ là thì hiện sống mà chẳng phải có, chết mà chẳng phải không. Các ngài chẳng có vọng tâm lấy bỏ dù trải qua muôn ngàn sinh tử, mà chỉ tùy theo pháp tính tự nhiên, chẳng hề nội ý phân biệt, ấy là chẳng có ngã, vô ngã. Còn phàm phu chúng ta thì ngược lại có vọng tưởng là tâm thức si mê, nên tự sáng tạo đủ thứ, thấy biết, kiệt, văn, giác, tri. Có biết đâu rằng tự tính vốn vô danh mà chúng ta gán tên nơi vô danh. Tự tính vốn vô tướng mà chúng ta gán tên nơi vô tướng. Cho nên các danh, các tướng ấy đã bị tạo lập thì vọng tưởng do đó mà sinh, để rồi Phật tính bị chôn vùi, đại đạo bị ẩn mất.
Do những lẽ trên đây, xin mời tất cả chúng ta cùng suy tư. Nếu quả thật, các vị Phật cũng như các vị đã giác ngộ sau khi chết, các ngài hiện đang ở nơi vô tướng, tức nơi chân không diệu hữu, không dính dáng gì với thế gian này, thì đi ngược lại với bộ tạng luận và những lời dạy của Đại sư Tăng Triệu, cũng như những kinh sau đây do chính Đức Phật và các tổ đã thuyết. Kinh nói, Phật Pháp không rời thế gian Pháp.
Bát Nhã Tâm Kinh, sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vũ trụ vạn vật này toàn là sắc, toàn là không, thì đúng là Phật Pháp không rời thế gian Pháp.
Lăng Nghiêm Kinh, tính là tướng, tướng là tính, vô tướng là hữu tướng là vô tướng. Vậy, vũ trụ vạn vật toàn là hữu tướng và toàn là vô tướng, thì đúng là Phật Pháp không rời thế gian Pháp.
Pháp Hoa Kinh, cảnh vốn tự không, đâu cần hoại tướng. Vũ trụ vạn vật này toàn là tướng, nhưng không cần phải hủy hoại nó đi rồi mới thấy là không có tướng, thì lại cũng y như nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh. Vậy, Phật Pháp cũng không rời thế gian Pháp.
Duy Ma Cật Kinh, các sắc tự chúng đã là không, chẳng phải chờ sắc diệt rồi mới là không. Tính của các sắc tự không thì ngũ uẩn cũng y như vậy, và các căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, các trần sắc thanh hương vị xúc pháp và thế giới vũ trụ vạn vật này cũng y như thế. Vậy thì Phật Pháp có rời thế gian Pháp đâu?
Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy về chân như tính, Phật tính, Pháp giới tính như sau. Nếu đã gọi là tính thì tự nó khởi niệm, nhưng là chân như niệm, không do nhân duyên mà có, tức là không có đối đãi như vọng tâm thức phân biệt của chúng sinh. Tổ nói tiếp, nếu không có cái tính ấy thì tất cả các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và tất cả các trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều bị hoại ngay lập tức. Không có chúng sinh thì không có Phật, không có con người thì không có kinh sách, và nếu chẳng có con người thì vạn pháp vốn chẳng tự có được. Do lẽ ấy, Phật Pháp làm sao mà rời thế gian Pháp cho được? Mọi biện luận, mọi chứng minh theo kinh sách là như vậy, để chúng ta tự hiểu, tự rõ biết tất cả mọi chúng sinh, kể cả Phật, cả Tổ, sau khi chết ở đâu.
Ghi chú, tự tính cùng khắp, siêu việt số lượng thời gian, không gian, chẳng một, chẳng hai, chẳng ba, chẳng thể suy xét, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể phán đoán. Tất cả những danh từ trong bài này, giả, chân, sống, chết, đại, tiểu, hoại, thành, vân vân, đều là phương tiện, đều là giả danh.
Sau đây là danh sách bảo trợ của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Bên cạnh danh sách này cũng còn rất nhiều quý vị bảo trợ với tinh thần ba la mật không muốn nêu danh tánh trên làn sóng phát thanh. Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng đa tạ quý vị và xin quý thính giả nhiệt tình ủng hộ cho những cơ sở đã bảo trợ cho chương trình phát thanh này. Printing Technique, nhà in với offset màu tuyệt đẹp, máy móc tuyệt hảo, luôn nhanh chóng và đúng hẹn với giá thật phải chăng. Tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Arnhem, điện thoại 714-774-2709, 774-2709. Vạn Hạnh, nhà hàng cơm chay sạch sẽ, tinh khiết và thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe. Tọa lạc 9455 Bonsa Avenue, điện thoại 714-531-4661, 531-4661. Trần Thế Barber, lừng danh với tay nghề trên 33 năm, thiện nghệ chỉ chuyên trách cho nam giới, muốn có một mái tóc thật điệu nghệ hài lòng trong phong thái phục vụ đượm tình dân tộc, gồm 45 phút trên chiếc ghế massage được thưởng thức tình ca bất hủ, bảo đảm quý vị sẽ thỏa mãn với tất cả những yêu cầu như gội, nhuộm, hớt, tỉa, cạo mặt, đặc biệt có rái tay kiểu giao chỉ, vô cùng thoải mái và dễ chịu. Mỗi tháng một lần tự tưởng thưởng riêng cho cá nhân, xin gọi lấy hẹn với Trần Thế Barber, tọa lạc 14231 Euclid, phòng Y104, đối diện vũ trường Cang, số phone 714-636-7591, 63 1936-1791.
Nhà hàng Imrobe nằm ngay khu Leo Sài Gòn với kiến trúc hài hòa, ánh sáng âm thanh tuyệt hảo chuyên nghiệp đã tổ chức trên 1.000 tiệc cưới cùng hàng ngàn tiệc họp mặt sinh nhật chúc thọ. Mới được tân trang trong khung cảnh trang nhã ấm cúng và tăng cường đầu bếp trứ danh trong các món tuyệt ngon như lẩu shabu-shabu với trên 30 món thịt cá rau tươi. Tùy ý khách chọn trong giá thật phải chăng, đặc biệt dịp tân niên mọi món lẩu bớt 25%. Cần một nơi để thư giãn sau giờ cực nhọc, xin mời đến Imrobe với chương trình ăn tối ca nhạc từ thứ sáu đến chủ nhật. Kể từ nay, đặc tiệc sinh nhật chúc thọ họp mặt Imrobe sẽ tặng quý khách chương trình giúp vui miễn phí. Imrobe đối diện Mount Square Park, parking rộng rãi an toàn góc Euclid về Danger. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc 7147755161, 7745-1161. Nhân dịp khai trương về địa chỉ mới khang trang rộng rãi và đẹp đẽ hơn, công ty ECCI chuyên bán về tất cả mọi loại cửa ra vào, cửa sổ bay window, bow window, cửa sliding patio vân vân. Bắt đầu từ nay, công ty ECCI cũng sẽ cung cấp thêm rất nhiều những mặt hàng dùng để xây dựng tân trang và làm đẹp về nhà cửa như gỗ lát sàn nhà, gạch men, gạch sứ, đủ loại, đủ kiểu, tủ bếp, kitchen cabinet, tủ phòng tắm, bedroom vanity, granite countertop, vòi nước, chậu rửa, bồn cầu, v.v. Bên cạnh đó, công ty ECCI còn nhận thực hiện những công việc cần phải sửa chữa tu bổ vì hư hại do những công ty insurance bồi thường. ECCI còn có chuyên gia với kinh nghiệm trên 25 năm hành nghề xây cất tại Mỹ đứng ra làm cố vấn cho những dự án xây cất, bảo đảm giảm bớt chi phí trên 40%. Trong thời gian tái khai trương, công ty ECCI hiện đang on sale rất nhiều mặt hàng điển hình giá gỗ laminate dày 12mm chỉ có 1 đồng 19 cent trên 1 square foot, gạch porcelain lavatay guarantee chỉ có 59 cent trên 1 square foot. Địa chỉ mới của công ty ECCI tọa lạc tại 13222 Brooker Street giữa Trad và Garden Row thuộc City Garden Row. Số phone để liên lạc 714-537-2282, 714-537-2282. Xin trân trọng kính mời.
Phòng sinh hoạt của Thiền viện Sùng Nghiêm với những đặc điểm lịch sự, trang trọng, ấm cúng, với hệ thống âm thanh stereo tuyệt hảo, dàn ánh sáng, sân khấu, thiết kế tuyệt vời, số lượng khách có thể tiếp đón trên 200 người, rất thích hợp cho tất cả mọi nhu cầu của các hội đoàn như họp báo, ra mắt sách, kỷ niệm thành hôn, đám cưới, sinh nhật hoặc những buổi họp mặt đại gia đình. Xin liên lạc 714-636-0118. 714-636-0118.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau cũng trên băng tần 106.3 FM từ 6:30 đến 7:00 và trên tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Với chủ đề khai thị sám hối, xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Quý sám hối, con xin Phật, xin Chúa, dù lòng thương nương theo đạo, con quyết tâm thành xin sám hối. Con quyết tâm thành xin sám hối, sợ xa địa ngục mất hồn mong manh hơn thương, sợ xa địa ngục mất hồn mong manh hơn thương.
Vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh trên hai làn sóng, tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00 và trên làn sóng 106.3 FM của đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào mỗi chiều thứ sáu từ 6:30 đến 7:00. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118, 714-636-0118. Website www.thienviensungnghiem.com. Email sungnghiem@hotmail.com. xin trân trọng kính chào quý thính giả.